Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trọn đời con là bài ca cảm tạ Ngài đã dựng nên con. Đời con là bài ca yêu mến Ngài mãi tròn đời con sống vang lên, nhắc nhớ tri ân đến muôn đời. Đời con xin hát lên bài ca khúc ca rừng thương để tán dương tình Ngài. Ánh sao trên trời muôn ngàn cá biển kể ánh trăng thanh giọt nước long lanh, nào cùng nhau hát lên bài tán cùng ca.
Trích phúc âm do thánh Luca chương 4 câu 24 đến 30. Khi Chúa Giêsu đến thành Nazareth, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: quả thật ta bảo các người, chẳng có một thiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các người, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà hóa ở Israel khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng. Nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà hóa ở Sarepta xứ Sidon mà thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi nơi họ xây thành để xô người xuống vực. Nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ trích thái độ tự mãn, ích kỷ của người Do Thái. Người Do Thái trong hội đường Nazareth đã tìm cách hãm hại Chúa Giêsu khi Ngài lên tiếng chê trách niềm tin của họ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng bất bình về việc làm của nhóm người này. Nhưng kỳ thực, nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta đã sao chép nguyên bản việc làm ấy. Tự hào là Kitô hữu, là người nắm giữ niềm tin, nhưng rồi với một mớ lễ nghi hình thức, niềm tin trong chúng ta chỉ còn là ngọn đèn leo lét, chỉ là thân cây mất hết nhựa sống, chờ ngày gãy đổ. Đó là thứ niềm tin mà tác giả cuốn sách Đường Hy Vọng đã nhắc nhở. Nhiều người nói, tôi có đức tin, tôi còn đức tin. Ít người sống theo đức tin. Đừng bao giờ mê tín mãn nguyện với một đức tin lý thuyết, hình thức, nhưng phải sống một đức tin chân thật, thiết ái, trung thành. Tự mãn với chính mình mà không chịu mở lòng đón nhận khiến người Do Thái mất đi Chúa Giêsu, nền tảng của niềm tin. Cũng vậy, nếu Kitô hữu chỉ đóng khung trong một nghi thức luật lệ thì sớm muộn gì họ cũng xa cội nguồn sự sống. Vì sống là gì nếu không phải là một luân lưu trao đổi? Con người sẽ chết khi hệ tuần hoàn không luân chuyển, hệ thần kinh không vận động. Đời sống đức tin cũng đòi hỏi một sự luân lưu trao đổi với Thiên Chúa và với anh chị em. Đối với người Kitô, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương. Chúa không phải là đứng bắt con người phải kính mến. Nói đúng hơn, Thiên Chúa là đứng mà con người phải để cho Ngài yêu thương vô hạn. Tin là chấp nhận Chúa Kitô và quyết tâm sống chết cho Ngài. Trong mùa chay này, xin cho chúng con biết trở về trước hết trên căn bản của một đức tin không co cụm trong lý thuyết, trong nghi lễ, nhưng là biết mở rộng lòng đón nhận để tìm được ý nghĩa đích thực của đời sống đức tin. Amen.
Trọn đời con là bài ca cảm tạ Ngài đã dựng nên con. Đời con là bài ca yêu mến Ngài, mãi trọn đời con sống vang lên, vang lên các lời tri ân đến muôn đời. Tình yêu tràn chứa như đại dương ngát xanh đời nước, tình Chúa thương từng người, núi cao không dài. Cây rừng lá cỏ đàn cá tung tăng con sóng đưa nhau nào cùng nhau hát lên bài tan cùng ca
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hơn 100.000 người đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua. Đây là lần xuất hiện công khai áp chót của Ngài trước buổi tiếp kiến chung cuối cùng vào thứ Tư 27 tháng 2 cũng tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ sáng đã có những đoàn tín hữu kéo đến, họ xếp hàng để qua biện pháp an ninh với máy phát hiện kim loại. Nhiều đoàn mang theo các biểu ngữ ghi xuất xứ của họ với những dòng chữ bày tỏ lòng biết ơn và kính mến Đức Thánh Cha. Có biểu ngữ viết: "Chúng con đã hiểu Ngài và sẽ tiếp tục yêu mến Ngài", hoặc "Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con nhớ Ngài, Ngài không lẻ loi". Nhiều tín hữu thuộc các hội đoàn, đặc biệt là phong trào Công giáo tiến hành Italia, con đường Tân Dĩ Tòng và nhiều dòng tu. Ban tổ chức đã bố trí 4 màn hình khổng lồ để những người ở xa cũng thấy được Đức Giáo Hoàng. Dân chúng đứng tràn ra tới đường Hòa Giải. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài, trông xuống quảng trường giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng của Chủ nhật thứ hai mùa chay. Tin mừng theo Thánh Luca về cuộc hiển dung sáng láng của Chúa Giêsu trước mặt 3 môn đệ là Phêrô, Gioan và Giacôbê. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em về đồng quý mến. Hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa chay, chúng ta có một bài tin mừng thật đẹp, tin mừng về sự hiển dung của Chúa. Thánh sĩ Luca đặc biệt làm nổi bật sự kiện Chúa Giêsu hiển dung trong lúc cầu nguyện. Kinh nghiệm của Ngài là kinh nghiệm sâu xa về quan hệ với Chúa Cha trong một thứ tĩnh tâm mà Chúa Giêsu sống trên núi cao, có Phêrô, Giacôbê và Gioan tháp tùng. Bà môn đệ luôn hiện diện trong những lúc biểu hiện thần linh của Thầy. Sau khi loan báo về cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa cho các môn đệ thấy trước vinh quang của Ngài. Và cả trong cuộc hiển dung, như trong lúc chịu khúc rửa, có vang vọng tiếng nói của Chúa Cha trên trời. Đây là con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe lời người. Rồi sự hiện diện của Môi-se và Elia tượng trưng cho lời luật và các ngôn sứ cựu ước là điều có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Toàn thể lịch sử giao ước đều hướng về Ngài là Đức Kitô. Ngài thực hiện một cuộc xuất hành mới, không phải hướng về đất hứa trần thế như thời ông Môi-se, nhưng hướng về trời. Ông Phêrô lên tiếng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm." Tượng trưng cho toan tính không thể ngăn chặn kinh nghiệm thần bí như thế. Thánh Augustino bình luận rằng, Phêrô trên núi đã được Chúa Kitô làm lương thực của linh hồn. Tại sao lại phải xuống núi để trở lại với những vất vả cơ cực và đau khổ, trong khi trên đó đầy những tâm tình yêu thương thánh thiện đối với Thiên Chúa, và qua đó soi sáng để hành động thánh thiện? Khi suy niệm về đoạn tin mừng này, chúng ta có thể rút ra được một dấu huấn rất quan trọng. Trước tiên là chỗ đứng thứ nhất của kinh nguyện, mà nếu không có kinh nguyện, thì tất cả sự dấn thân làm tông đồ và bác ái bị thu hẹp vào thái độ duy hoạt động. Trong mùa chay, chúng ta học cách dành thời gian đúng đắn cho việc cầu nguyện, cá nhân và cộng đoàn, mang lại sinh lực cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ngoài ra, cầu nguyện không có nghĩa là cô lập với thế giới và những mâu thuẫn của nó. Nhưng Phêrô đã muốn làm ở trên núi Tabor, nhưng việc cầu nguyện tái dẫn đến hành trình, đến hoạt động. Tôi đã viết trong sứ điệp mùa chay năm nay, cuộc sống Kitô hệ tại liên tục lên núi gặp gỡ với Thiên Chúa, rồi trở xuống để mang tình yêu và sức mạnh từ đó mà ra, để phục vụ anh chị em chúng ta cùng với tình yêu đối với Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tôi cảm thấy lời này của Chúa đặc biệt được gửi đến cho tôi trong lúc này của đời tôi. Chúa đã gọi tôi lên núi, chuyên chăm hơn nữa cho việc cầu nguyện và suy niệm. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ giáo hội. Trái lại, nếu Chúa yêu cầu tôi điều này, chính là để tôi có thể tiếp tục phục vụ giáo hội cùng với một lòng tận tụy và cùng tình yêu mến mà tôi đã làm cho đến nay, nhưng theo một thể thức thích hợp hơn với tuổi tác và sức lực của tôi. Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ giúp tất cả chúng ta luôn theo Chúa Giêsu trong kinh nguyện và trong việc thực hành bác ái. Sau phép lành như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng, tóm tắt ý nghĩa bài huấn dụ và cảm ơn lòng quý mến mà họ dành cho Ngài. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: "Chủ nhật này, tôi mời gọi anh chị em hãy can đảm và quyết liệt theo đuổi hành trình mùa chay của anh chị em, là thời điểm thiêng liêng hoán cải và trở về cùng Chúa. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì lời cầu nguyện và lòng quý mến anh chị em biểu lộ với tôi trong những ngày này." Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói: "Mùa chay tái mời gọi chúng ta lắng nghe Chúa Kitô, và chúng ta cầu xin Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời của Ngài và thanh tẩy con mắt tinh thần của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa và nhận ra sự vinh hiển của Chúa giữa mọi đau buồn của thế giới. Như thế, Chúa muốn biến cải chúng ta trong một cuộc sống chân thực mà chỉ có Ngài mới ban cho chúng ta được, vì cuộc sống ấy là chính Ngài. Tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em vì nhiều dấu chỉ bày tỏ sự gần gũi và quý mến, nhất là qua lời cầu nguyện mà tôi đặc biệt nhận được trong thời gian này. Xin Chúa củng cố tất cả chúng ta bằng lời và ân thánh của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha giải thích rằng biến cố Chúa Giêsu hiện dung trong ánh sáng biểu lộ cho thấy Ngài thực sự là ai và nói lên quan hệ mật thiết với Chúa Cha. Trong hành trình mùa chay, sự hiển dung là một biểu lộ hy vọng về vận mệnh sau cùng mà mầu nhiệm vượt qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô dẫn tới. Đó cũng là một dấu hiệu ánh sáng tràn ngập và biến đổi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với tâm hồn chân thành. Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm đông đảo các tín hữu nói tiếng Ý. Sau cùng, tôi thân ái chào thăm tất cả những người nói tiếng Ý. Tôi biết có nhiều giáo phận, đại diện các giáo xứ, hội đoàn, phong trào, tổ chức, cũng như bao nhiêu người trẻ, người già và các gia đình hiện diện nơi đây. Tôi cảm ơn anh chị em vì lòng quý mến và chia sẻ, nhất là trong kinh nguyện, thời điểm đặc biệt này đối với bản thân tôi và giáo hội. Tôi cầu chúc tất cả một Chúa Nhật và một tuần lễ tốt đẹp. Cảm ơn anh chị em trong kinh nguyện. Chúng ta luôn gần gũi nhau.
Tin Vatican. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh tố giác một số báo chí xuyên tạc. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, mạnh mẽ tố giác sự xuyên tạc và vu khống của một số cơ quan truyền thông về hoạt động của tòa thánh. Nhiều bài báo trong những ngày này bịa ra những chuyện như có một nhóm ủng hộ đồng tính luyến ái và những mưu đồ trong giới lãnh đạo tại tòa thánh đã làm cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi đến quyết định từ nhiệm. Trong bài xã luận tựa đề Mùa thống hối được truyền đi trên đài Vatican hôm 23 tháng 2 vừa qua, Cha Lombardi nói rằng, hành trình của giáo hội trong những tuần lễ cuối cùng của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho đến việc bầu cử vị giáo hoàng mới qua thời kỳ tòa thánh chống vị và mật nghị hồng y là rất cam go xét vì tình trạng mới mẻ. Chúng ta không phải đau buồn vì sự qua đời của một vị giáo hoàng kính mến, và chúng ta vui mừng vì điều này, nhưng chúng ta đang phải chịu một thử thách khác, đó là càng ngày càng có những sức ép và những nhận định xa lạ với tinh thần mà giáo hội muốn sống trong thời gian chờ đợi và chuẩn bị này. Thực vậy, không thiếu những kẻ lợi dụng lúc kinh ngạc và ngỡ ngàng của những người có tinh thần yếu đuối để gieo rắc hoang mang và sự mất uy tín cho giáo hội và các vị lãnh đạo giáo hội, bằng cách dùng đến những phương thế cổ xưa như nói xấu, xuyên tạc và đôi khi vu khống nữa, hoặc tạo sức ép không thể chấp nhận được để ảnh hưởng đến việc thực thi nghĩa vụ bầu cử của thành viên này hay thành viên khác trong Hồng Y Đoàn, cho rằng vị ấy không xứng đáng vì lý do này hay lý do khác. Trong phần lớn các trường hợp, người ta đặt mình làm quan án, đưa ra những phán đoán nặng nề về luân lý. Trong thực tế, họ không có một thẩm quyền nào để làm như vậy. Người nào chỉ nghĩ đến trước tiên là tiền bạc, tính dục và quyền lực, và quen đọc những thực tại khác nhau theo các tiêu chuẩn như thế, thì không thể thấy điều gì khác, kể cả trong giáo hội, vì cái nhìn của họ không hướng lên cao hoặc đi sâu để lãnh hội những chiều kích và động lực thiêng liêng của cuộc sống. Kết quả là họ đưa ra một sự mô tả bất công nặng nề về giáo hội và bao nhiêu người của giáo hội. Nhưng tất cả những điều ấy sẽ không thay đổi thái độ của các tín hữu, không làm thương tổn đức tin và niềm hy vọng qua đó họ nhìn lên Chúa, đấng đã hứa tháp tùng giáo hội của Ngài. Theo chỉ dẫn của truyền thống và giáo luật, chúng ta muốn rằng đây là thời kỳ suy tư chân thành về những mong đợi thiêng liêng của thế giới và về lòng trung thành của giáo hội đối với tin mừng. Đây là lúc cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, gần gũi Hồng Y Đoàn đang chuẩn bị thực hiện một công tác đòi nhiều cố gắng phân định và chọn lựa theo nghĩa vụ và là công tác chủ yếu của các vị. Trong lãnh vực này, tấm gương và sự ngay chính tinh thần của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tháp tùng chúng ta. Ngài đã muốn dành giai đoạn cuối trong triều đại giáo hoàng này cho kinh nghiệm vào đầu mùa chay, một hành trình thống hối hoán cải để tiến tới niềm vui phục sinh. Đó là điều chúng ta đang và sẽ sống, đó là hoán cải và hy vọng.
Tin Vatican. Ngày cuối cùng của triều giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16. Lúc 11 giờ sáng ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp 144 hồng y hiện diện tại Roma trong phòng Clemente để chào từ biệt các vị. Mỗi lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn, nói rằng, trong sự rúng động lớn lao, các hồng y hiện diện tại Roma vây quanh Đức Thánh Cha hôm nay để bày tỏ một lần nữa sự triều mến sâu xa và lòng biết ơn đối với chính tá hy sinh phục vụ tông đồ của Đức Thánh Cha vì thiện ích cho giáo hội của Chúa Kitô và toàn nhân loại. Kính thưa người kế vị Thánh Phêrô kính yêu, chúng con phải cảm ơn Đức Thánh Cha vì gương sáng Ngài đã ban cho chúng con trong 8 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Thánh Cha đã được thấp nhập vào danh sách dài các người kế vị Thánh Phêrô. Và hôm nay 28 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha sắp rời bỏ chúng con, trong khi chờ đợi bánh lái của con thuyền giáo hội được trao vào bàn tay khác. Và như thế, sẽ tiếp nối việc kế vị tông đồ mà Chúa đã hứa cho giáo hội thánh thiện của Người, cho tới khi sẽ nghe được tiếng của Thiên Thần sách Khải Huyền công bố. Thời gian không còn nữa, mầu nhiệm của Thiên Chúa đã hoàn tất. Lịch sử giáo hội sẽ kết thúc như thế, cùng với lịch sử thế giới, với biến cố trời mới, đất mới đến. Thưa Đức Thánh Cha, với tình yêu thương sâu xa, chúng con đã tìm cách đồng hành với Đức Thánh Cha trên con đường của Ngài, bằng cách sống lại kinh nghiệm của các môn đệ làng Emmaus. Sau khi cùng đi với Chúa Giêsu một đoạn đường dài, các vị nói với nhau, con tim của chúng ta đã không bừng cháy lên khi Ngài nói với chúng ta dọc đường sau. Vâng, kính thưa Đức Thánh Cha, xin Ngài cũng biết cho rằng con tim của chúng con cũng đã bừng cháy lên khi chúng con cùng đi với Đức Thánh Cha trong 8 năm qua. Hôm nay, chúng con muốn một lần nữa bày tỏ tất cả lòng tri ân của chúng con đối với Đức Thánh Cha. Chúng con xin cùng nhau lặp lại với Đức Thánh Cha một kiểu bày tỏ đặc thù nơi quê sinh của Đức Thánh Cha rằng, xin Thiên Chúa thưởng công cho Đức Thánh Cha. Mở lời với các hồng y, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn, đã luôn luôn nói lên các tâm tình của hồng y đoàn như cách con tim với con tim. Quy chiếu về câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus, Đức Thánh Cha nói, đối với tôi cũng thế, đó là một niềm vui lớn lao cùng đi với anh em trong các năm này, dưới ánh sáng sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Như tôi đã nói trước hàng ngàn tín hữu đầy quảng trường Thánh Phêrô, sự gần gũi và lời cố vấn của anh em đã trợ giúp tôi rất nhiều trong sứ vụ của tôi. Trong 8 năm qua, chúng ta đã sống với đức tin những lúc rất đẹp, đầy ánh sáng rạng rỡ trên con đường của giáo hội, cùng với những lúc trong đó có vài đám mây dày đặc trên trời. Chúng ta đã tìm cách phục vụ Chúa Kitô và giáo hội Người với tình yêu thương sâu xa và hoàn toàn, là linh hồn sứ vụ của chúng ta. Chúng ta đã trao ban hy vọng, niềm hy vọng đến với chúng ta từ Chúa Kitô, và chỉ có nó có thể soi dẫn đường đi. Chúng ta có thể cùng nhau cảm tạ Chúa là Đấng đã làm cho chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông, cùng nhau cầu xin Người trợ giúp anh em lớn lên hơn nữa trong sự hiệp nhất sâu xa này, để hồng y đoàn giống như một dàn nhạc, trong đó các khác biệt diễn tả với hội đại đồng luôn luôn cùng quy hướng về sự hòa hợp cao hơn. Tôi muốn để lại cho anh em một tư tưởng đơn sơ mà tôi rất thích, một tư tưởng về giáo hội, về mầu nhiệm của giáo hội, tạo thành lý do và nỗi đam mê của cuộc sống. Có thể nói vậy, đối với tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha đã mượn một tư tưởng mà thần học gia Romano Guardini đã viết trong cuốn sách cuối cùng với lời đề tặng Ngài, và Ngài đặc biệt ưa thích cuốn sách đó. Romano Guardini viết, giáo hội không phải là cơ cấu được nghĩ ra và xây dựng trên bàn giấy, nhưng là một thực tại sống động. Như mọi sinh vật, giáo hội sống dọc dài thời gian trở thành bằng cách biến đổi mình, tuy trong bản chất nó vẫn luôn luôn là thế. Trái tim của giáo hội là Chúa Kitô. Đó xem ra đã là kinh nghiệm của chúng ta hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhìn thấy rằng giáo hội là một thân thể sống động, được Chúa Thánh Thần linh hoạt và sống một cách thực sự bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Giáo hội ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nó là của Thiên Chúa, của Chúa Kitô, của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã thấy hôm qua. Vì thế, một kiểu diễn tả nổi tiếng khác nữa của thần học gia Guardini cũng thật hùng hồn, đó là giáo hội thức tỉnh nơi các tâm hồn. Giáo hội sống, lớn lên và thức tỉnh trong các tâm hồn. Và cũng như Đức Trinh Nữ Maria, họ tiếp nhận lời Chúa và thụ thai bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Họ hiến dâng cho Thiên Chúa thịt xác mình, và trong sự nghèo nàn và khiêm tốn, họ trở thành những người có khả năng sinh ra Chúa Kitô mỗi ngày trong thế gian. Qua giáo hội, mầu nhiệm nhập thể luôn mãi hiện diện. Chúa Kitô tiếp tục bước đi qua thời gian trong tất cả mọi nơi. Anh em thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất trong mầu nhiệm này, trong lời cầu nguyện, một cách đặc biệt trong thánh thể hàng ngày, và như thế chúng ta phục vụ giáo hội và toàn nhân loại. Đó là niềm vui của chúng ta mà không ai có thể lấy mất được. Trước khi chào anh em từng người một, tôi ước mong nói với anh em rằng tôi sẽ tiếp tục gần gũi anh em trong lời cầu nguyện, đặc biệt trong các ngày sắp tới, để anh em luôn vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần trong việc bầu đức ân giáo hoàng. Xin Chúa chỉ cho anh em thấy người được Chúa muốn. Và giữa anh em, giữa Hồng Y Đoàn, có một giáo hoàng tương lai mà ngay từ hôm nay tôi hứa kính trọng và vâng phục. Vì tất cả những điều này, với lòng trìu mến và biết ơn, tôi hết lòng ban phép lành tòa thánh cho anh em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã bắt tay từ giã từng Hồng Y một trong sự cảm động và luyến tiếc của mọi người. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã lấy trực thăng đi Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số. Trong sân Damaso, toàn vệ binh Thụy Sĩ trong lễ phục đứng dàn hàng chào danh dự. Hai bên là các đức ông, các tu sĩ nam nữ và giáo dân làm việc trong thành Vatican. Tiễn chân Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, và Đức Hồng Y Tarsisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Xe chở Đức Thánh Cha đến bãi đậu của trực thăng ở góc cao nhất của đồi Vatican. Khi trực thăng cất cánh, chuông đền thờ Thánh Phêrô và các nhà thờ toàn giáo phận Roma đã đổ hồi từ biệt Đức Thánh Cha. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại bãi đậu trực thăng ở Castel Gandolfo có Đức Cha Franco Marando, giám mục giáo phận Albano, ông thị trưởng Castel Gandolfo và một số giới chức đạo đời. từ lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2013, hàng chục ngàn tín hữu đã tụ tập tại quảng trường nhỏ trước dinh thự mùa hè. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, họ lần hạt mân côi kính Đức Mẹ dưới sự điều khiển của cha sở giáo xứ. Họ đem theo rất nhiều cờ, khăn quàng và biểu ngữ viết rằng: Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Đức Thánh Cha. Lòng khiêm tốn của Ngài khiến cho Ngài vĩ đại hơn nữa. Xin cảm ơn, vân vân. Chuông các nhà thờ Castel Gandolfo cũng rộn rã đổ hồi. Lúc 5 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha đã ra bao lơn chào tín hữu thành phố và du khách. Vừa thấy Ngài, tín hữu đã hoan hô, vẫy cờ và gọi tên Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói: Tôi rất sung sướng được ở với anh chị em. Xin cảm ơn tình bạn mà anh chị em dành cho tôi. Hôm nay khác với những ngày khác, vì từ sau 8 giờ tối tôi không còn là giáo hoàng Roma nữa, mà chỉ là một người lữ hành bình thường thôi. Nhưng với tất cả sức lực, các suy tư và lời cầu nguyện, tôi vẫn phục vụ giáo hội. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa và tình yêu của Người. Xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một đêm an lành.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bữa tiệc vừa qua, đó là đề tài chúng ta đã bắt đầu bàn tới trong lần nói chuyện trước đây. Hôm nay, chúng ta cũng đề cập về bữa tiệc vừa qua và bàn về việc dân Do Thái mừng bữa tiệc này trong đất hứa. Như lần trước đã nói, khởi đầu bữa tiệc chiên con là của dân du mục, còn bữa tiệc ăn bánh không men là lễ mừng của người dân đã định cư. Mãi về sau, hai lễ này được hợp lại làm một và được đặt ra như là một lễ mừng trong cuộc hành hương. Việc thiết lập này thực hiện vào thời kỳ dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Như vậy, một nghi lễ đã có từ trước, bây giờ người Do Thái đã nhận nó thêm vào nghi lễ này một ý nghĩa mới. Đó là việc kỷ niệm biến cố ra khỏi đất Ai Cập. Nói kiểu khác, lễ ăn chiên con nhằm vào chính lúc dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, và từ đây lễ này đã được mừng hàng năm để đánh dấu việc Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ của vua Pharaoh, để ra đi sống lại đời sống du mục. Nhưng lần này được Thiên Chúa hướng dẫn cuộc lữ hành của họ. Như vậy, lễ chiên con đã mất đi tính cách tự nhiên và nhận lấy một ý nghĩa mới, ý nghĩa tôn giáo và chứa đựng tính cách cứu rỗi của lịch sử. Đó là một ngày lễ mừng để kỷ niệm một biến cố, là một ngày phải được mừng luôn mãi trong các thế hệ. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 14. Việc biến đổi ý nghĩa nguyên thủy của lễ chiên con thành ý nghĩa tôn giáo và mang tính cách ghi nhớ một biến cố cứu rỗi là kết quả của tư tưởng thần học về sau của Do Thái giáo. Đó là tư tưởng thần học có khuynh hướng đề nghị luật và khuynh hướng tư tế. Hai khuynh hướng này, tiếp theo những chỉ dẫn của các tiên tri, đã suy tư về các biến cố xảy ra trong lịch sử dân Do Thái và đem vào đó một ý nghĩa tôn giáo. Các nhà thần học này đã giữ lại các yếu tố của lễ chiên vượt qua, như việc giết chân con, việc bôi máu trên cửa nhà, việc ăn rau diếp đắng, việc thắt lưng và cầm gậy khi ăn. Đồng thời họ cũng thêm vào đó các yếu tố khác của lễ ăn bánh không men của dân bản xứ ở Palestine để làm nên một nghi thức cử hành lễ vượt qua. Khi cử hành nghi thức này, họ giải thích cho dân chúng rằng, làm như vậy, dân của Thiên Chúa mừng kỷ niệm biến cố Thiên Chúa đã đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập, đất của nô lệ. Từ đây, lễ này không còn là lễ của một bộ lạc, không còn là lễ của một quốc gia, nhưng là lễ của dân Thiên Chúa. Đó là tiến trình của việc thiết lập lễ vượt qua trong đất hứa và ý nghĩa tôn giáo mới được ghi nhận cho việc mừng lễ này. Giờ đây, chúng tôi xin nhắc lại những nghi thức và ý nghĩa nền tảng của lễ vượt qua được người Do Thái mừng hàng năm trong đất hứa. Thứ nhất, lễ vượt qua trước tiên là một nghi thức được cử hành, và nghi thức này được coi như một hy tế. Sách Đệ Nhị Luật nói, các ngươi hãy hiến tế lễ vượt qua, và đó là hy tế của việc Thiên Chúa Gia-vê đã đi ngang qua thời xưa. Sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 2 và câu 6. Thứ hai, việc cử hành này được thực hiện như một buổi canh thức ban đêm. Đây là việc ghi nhớ Thiên Chúa đã đi ngang qua các cửa nhà của dân Do Thái lúc ban đêm để giải thoát họ. Sách Xuất Hành chương 12 câu 42. Thứ ba, tiếp đến, lễ vượt qua là kỷ niệm một biến cố lịch sử của dân Do Thái. Các ngươi hãy nhớ ngày các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Sách Xuất Hành chương 13 câu 3. Thứ tư, hơn nữa, việc mừng lễ vượt qua này không những là một cử chỉ qua đi, nhưng trở nên một chứng cứ cụ thể để mọi người nhìn vào đó mà nhận ra sự việc đã xảy ra. Đó như là một bia kỷ niệm đặt ra trước mặt, chẳng những cho thấy trước mắt mà còn làm sống lại biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Đàng khác, việc cử hành này không chỉ nằm trong phạm vi tâm lý, nghĩa là nhớ lại một sự việc, nhưng nó còn cho thấy rằng sự việc xảy ra thời cha ông xưa ngày nay được truyền lại trong chính nghi thức cử hành. Chính khi cử hành việc Thiên Chúa đã làm xưa để cứu dân Do Thái, thì họ cũng cảm nghiệm được công việc này trong hiện tại. Tư tưởng này được nhận ra trong truyền thống của các tiên tri của văn chương Do Thái về sau. Mỗi khi dân của Thiên Chúa bị tai họa, các tiên tri vẫn nhắc nhở họ đến biến cố vượt qua thời xưa và nhấn mạnh rằng ngày nay Thiên Chúa cũng đang đi ngang qua để cứu vớt họ. Thứ năm, sau cùng nghi thức vượt qua còn mang tính cách cánh chung, bởi vì từ việc mừng kỷ niệm một biến cố trong quá khứ, việc dân hy tế vượt qua, người Do Thái sẽ ý thức rằng Thiên Chúa cũng sẽ cứu thoát họ trong những ngày sau hết. Việc cứu thoát vào thời cánh chung này không phải là hậu quả của biến cố cứu rỗi thời xưa, nhưng là một việc cứu rỗi đích thực mà Thiên Chúa sẽ thực hiện. Như vậy, biến cố được cứu ra khỏi Ai Cập trở nên một gương mẫu cho hành động cứu rỗi Thiên Chúa sẽ thực hiện trong những ngày sau hết. Tóm lại, lễ vượt qua của người Do Thái mang ba điểm sau đây. Thứ nhất, một sự việc đã có trong lịch sử. Thứ hai, một sự việc đang thực hiện trong hiện tại. Và thứ ba, một sự việc sẽ xảy ra trong thời cánh chung. Như thế, chúng ta vừa đọc ôn lại sách thánh về lễ vượt qua của người Do Thái, cũng như tìm hiểu về nguồn gốc văn hóa và nguồn gốc thần học của việc cử hành lễ này về sau trong vùng đất hứa. Ý nghĩa của lễ vượt qua cũng như các chi tiết lễ nghi đã đưa chúng ta tới bữa tiệc của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài lập phép thánh thể và khi Ngài chuẩn bị nộp mình chịu chết. Lời Ngài nói với các tông đồ, hãy làm việc này mà nhớ đến ta, đã trở nên rõ ràng hơn. Việc này được hiểu như một biến cố và làm nó sẽ là cử hành một nghi thức tưởng niệm và một hy tế. Nhớ đến Chúa Kitô không phải chỉ là nhớ một con người đã qua, nhưng là nhớ và làm lại việc Ngài tự hiến tế trên thập giá. Việc làm này phải được thực hiện mãi cho tới khi Ngài lại đến. Các điểm này chúng ta sẽ từ từ bàn tiếp trong những bài sau này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã bàn về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Hôm nay cũng tiếp tục bài nói trên, chúng ta tìm hiểu khía cạnh còn lại, đó là hòa bình là hoa trái của công lý và tình thương. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1969 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và năm 2004 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định hòa bình là một giá trị và cũng là một nghĩa vụ của hết mọi người dựa trên trật tự hợp lý và luân lý của xã hội. Trật tự này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, là nguồn sống đầu tiên, là sự thật căn bản và là sự thiện hảo tối cao. Như thế, hòa bình không phải chỉ là tình trạng không có chiến tranh hoặc giữ cho các bên thù địch nhau cân bằng về quyền lực, mà đúng hơn, hòa bình được xây dựng trên sự hiểu biết đúng đắn về con người và được thiết lập trên một trật tự công lý và tình thương, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 51 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải. Hòa bình là kết quả phát sinh từ công lý, là sự tôn trọng quyền của con người theo mọi chiều hướng của họ. Hòa bình được thể hiện khi con người được quyền sống với tất cả những điều chính đáng của họ, để họ được sống đúng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Như thế, bảo vệ và phát huy quyền của con người là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội hòa bình và để phát triển toàn diện các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia. Hòa bình cũng là kết quả của tình yêu. Đức Pio thứ 12 đã diễn giải trong thông điệp Ubi Arcano năm 1922 số 14 như sau: hòa bình đích thực và bền vững là việc của tình yêu hơn là công lý, vì vai trò của công lý chỉ là loại bỏ những trở ngại đặt ra cho hòa bình, đó là những thương tổn hay những thiệt hại đã gây ra. Còn hòa bình tự chính bản thân là một hành động và là những thành quả chỉ xuất phát từ tình yêu. Hòa bình được xây dựng từng bước khi con người sống theo kế hoạch của Thiên Chúa. Cũng thế, hòa bình chỉ thực sự được diễn ra khi mọi người đều có ý thức trách nhiệm và yêu mến hòa bình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2317 đã khuyên nhủ các tín hữu góp phần làm cho giá trị về hòa bình thấm nhuần vào tâm hồn con người, đến với các gia đình, các tổ chức xã hội, thấm sâu vào toàn thể cộng đồng chính trị, hầu có thể ngăn ngừa xung đột và bạo lực. Trong diễn văn gửi Ngoại giao đoàn ngày 13 tháng Giêng năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng nếu cộng đồng xã hội thấm nhuần tinh thần hòa hợp và công lý, thì một nền văn hóa hòa bình chân chính sẽ được nảy sinh và có thể thấm nhập vào cộng đồng quốc tế. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 78 đã lý giải về hòa bình như là kết quả của một sự hòa hợp đã được Thiên Chúa, đấng sáng lập xã hội loài người, đưa vào trong xã hội loài người, và phải được thể hiện bởi con người khi họ không ngừng khao khát một nền công lý lớn lao hơn. Với niềm xác tín vào Đức Kitô và ý thức sứ mạng của mình, giáo hội luôn cần đến chứng tá của các ngôn sứ không khí giới, không bạo lực, như sách giáo lý giáo hội công giáo số 2306 đã kêu gọi. Những ai từ chối bạo lực và từ chối đổ máu, đồng thời để bảo vệ nhân quyền, cố gắng tận dụng các phương thế tự vệ mà cả người yếu kém nhất cũng có thể sử dụng, là những người đã làm chứng cho lòng bác ái theo tin mừng, miễn là khi làm như thế, họ không làm phương hại đến quyền lợi và bổn phận của người khác và của xã hội. Họ đã minh chứng một cách chính đáng rằng, việc nhờ đến bạo lực sẽ gây nên những rủi ro nghiêm trọng cho thể lý và tinh thần, với tất cả sự hủy hoại và chết chóc của nó. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con đường cha theo bao nhiêu đớn đau, nào ai có thấu? Trời ơi quý mô theo hình thập giá, ôi thân giống ta. Chúa đưa tội tin, nhưng vì thương mến, hiến chọn thân mình. Tình người bờ bên chưa cần bước đi tan về những gì đường chân thật xa chưa hơi dùng con theo chân xa lại.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, lịch sử thế giới đánh dấu một biến cố trọng đại trong lịch sử bằng những bước chân đầu tiên của con người chinh phục đỉnh núi Everest. Một sự kiện khác cũng trọng đại không kém, nếu nhìn theo hướng nhìn của niềm tin, cũng đồng thời xảy ra, nhưng không được mấy người biết đến. Linh mục Martin Heidt, một tu sĩ dòng biển Đức, đã ghi lại sự kiện này trên tạp chí Reader Digest, số ra tháng 9 năm 2008. Cha cho biết như sau: cùng lúc với việc chinh phục nóc nhà thế giới của ông Edmund Hillary và tân sinh Norgay, Chúa Giêsu và thánh giá của Ngài cũng theo hai nhà thám hiểm này đến bước cao nhất của họ. Theo linh mục Martin Heidt kể lại, ngày ấy khi nghe nói về dự định chinh phục đỉnh núi Everest của nhóm chinh phục Everest của Anh Quốc do thiếu tướng John Hunt dẫn đầu, chuẩn bị nhổ trại lên đường, linh mục Martin Heidt ngày ấy còn là một thanh niên, đã nảy ra một ý định, xin thiếu tướng mang theo thánh giá Chúa và đặt lên đỉnh Everest hoặc nơi cao nhất mà ông có thể leo đến được. Đó là một ý định mà linh mục Martin nghĩ là khó được chấp nhận, vì khi leo núi, người ta cố gắng không mang theo đồ đạc nặng nề và không cần thiết. Quan trọng hơn cả là cha Martin chưa bao giờ gặp thiếu tướng Hunt. Ông gỡ tượng thánh giá nhỏ trong chuỗi tràng hạt của ông, cho vào phong bì và gửi cho thiếu tướng với dòng chữ: "Tôi tin rằng thánh giá sẽ tăng thêm sức mạnh và ý chí cho thiếu tướng trước những nguy hiểm và khó khăn sắp tới. Đồng thời, thánh giá trên nóc nhà thế giới cũng tượng trưng cho sự chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa và sự dâng hiến thế giới trong cánh tay Ngài." Đáng mừng cho cha Martin, lời thỉnh cầu của cha được thiếu tướng vui vẻ chấp nhận. Thiếu tướng Hunt đã mang chiếc phong bì có cây thánh giá bé nhỏ theo đến độ cao 8.690 thước, thì ông hoàn toàn kiệt sức và phải bỏ cuộc. Nhưng dù kiệt sức, ông vẫn còn nhớ đến cây thánh giá nhỏ trong túi. Ông đưa cho bạn đồng hành của mình là ông Hillary, để nhà ông tiếp tục ước muốn của cha Martin. Hai hôm sau, Hillary và người hướng dẫn tên Jean Norgay leo đến đỉnh Everest. Ngay dậy trước vẻ đẹp hùng vĩ của cả thế giới dưới chân mình, ông Hillary đã không còn nhớ đến bất cứ việc gì ngoại trừ chim ngắm và chim ngắm. Ông chỉ sực tỉnh lại khi nhìn thấy Tenzin, hướng dẫn viên người Tây Tạng, trang trọng đặt những biểu tượng Phật giáo của ông lên mặt tuyết với tất cả lòng thành kính. Ông Hillary liền cho tay vào túi áo và cũng như Tenzin, ông kính cẩn đặt thánh giá lên đỉnh Everest. Trong hồi ký của ông Hillary, ông đã cho biết một trong bốn khoảnh khắc đầy ấn tượng trong cuộc đời ông chính là lúc thiếu tướng Hunt trong tình trạng kiệt lực và mệt mỏi run rẩy giao cây thánh giá nhỏ bé cho ông giữa vùng núi non hiểm trở và gió bão gầm thét. Hình ảnh những biểu tượng tôn giáo của Đông và Tây được đặt một cách trang trọng lên đỉnh Everest ngay vào giờ phút con người vừa chinh phục được đã được cha Martin hồi tưởng như sau: "Tôi nghĩ thế giới có hai loại lịch sử. Một lịch sử chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt qua các biến cố rồi dần dà ghi vào sách vở. Biến cố chinh phục núi Everest chắc chắn có một chỗ đứng trong lịch sử. Nhưng có một lịch sử khác, một lịch sử của mọi lịch sử. Đó là khi chúng ta với cái nhìn của đức tin cảm nghiệm được Thiên Chúa. Đó là lịch sử mà đỉnh cao và trọng tâm nằm trên đồi Canve. Tôi tin rằng ngày mà con người lên đến nóc nhà thế giới và thánh giá được trang trọng đặt lên phải được coi như một trong những ngày trọng đại nhất." Quý vị và các bạn thân mến, thập giá, một trong những phát minh bỉ ổi nhất của đế quốc La Mã, đã được cho đặt trên đỉnh đồi Canve như một hình phạt và ngâm đe đối với người dân thuộc địa. Mãi mãi, thập giá vẫn là biểu tượng của đỉnh cao trong tội ác của nhân loại. Ngày nay, thập giá vẫn tiếp tục được đặt ở trên nóc nhà thờ, trên bàn thờ của gia đình, hay ở những nơi cao, trong nơi cư ngụ, làm việc hay giải trí của con người, không chỉ để nhắc nhở con người về vô số tội ác đang diễn ra hàng ngày trên thế giới. Thập giá còn là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, qua cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã chiến thắng hận thù, tội lỗi và nỗi thất vọng nơi con người. Qua thập giá, Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Ngài không bao giờ đầu hàng trước sự độc ác, tội lỗi và nỗi thất vọng của con người. Chính từ đỉnh cao của sự độc ác con người mà cây thập giá đã trổ hoa yêu thương và hy vọng. Nhìn lên thập giá, mỗi người chúng ta nhận ra được chỗ đứng ưu việt của mình trong trái tim của Thiên Chúa. Mỗi ngày sẽ là một ngày trọng đại nhất đối với mỗi người nếu chúng ta biết nhìn lên thập giá Chúa Giêsu với lòng tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Ngài. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải tình yêu của Chúa qua thập giá của Chúa Giêsu. Giữa những nghịch cảnh, xin cho chúng con cũng biết nhìn lên thập giá để cảm nhận được tình yêu của Chúa và múc lấy sức mạnh cần thiết cho cuộc chiến đấu hàng ngày của chúng con. Amen.
Theo người cha thân, con lê bước chân qua muôn đường trần. Theo người cha yêu, con tôi lắng lo mặc bao sông tố. Vì từ ngày qua, con đường gặp ta, con luôn biết ta. Chúa ơi, con nguyện ơn này dâng hiến sống đời nhân hiền. Vì người bờ bên Chúa cất bước đi can về những gì đường chân thật xa. Chúa hỡi thương con theo chân cha lành. Cha theo bao nhiêu đớn đau nào ai có thấu. Đời ơi quỳ mơ theo hình thức xa ôi vẫn xót xa. Chúa đã tội tình nhưng vì thương mến khiến chọn thân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.